Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Nam Mô mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 23 âm lịch tháng Chạp. Nếu mà ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có ngày cúng đưa ông Táo. Tuy nhiên khi mà qua đây rồi thì có lẽ là rất ít người để người Việt chúng ta để cúng ông Táo, bởi vì bên đây người ta xài bếp ga, bếp điện, và ít có ai mà nấu củi than để mà đưa ông Táo. Và chắc chắn cũng có một số những người Việt Nam chúng ta vẫn còn có tục lệ cũng là cúng đưa ông Táo. Nhưng mà thực ra hiểu thế nào về ông Táo và có thực sự có một cái ông Táo hay không thì không có ai giải thích được cái đó một cách rất rõ ràng hết. Ở đây các vị có ai tin ông Táo không? Có ông Táo thật không? Ông Táo rồi không biết có bà Táo không nữa. Nhưng mà tại sao người ta phải đưa ông Táo về trời, hay là người ta mới tạo ra là cái sớ Táo Quân? Thật ra nói về triết lý thì người ta cho rằng chữ táo đây có nghĩa là táo bón, là nóng nảy. Bởi vì khi mà chúng ta nấu ăn á, nấu trong cái lò lửa thì nó đốt sáng trưa chiều, nó hầm hì, nó làm cho bản thân cái người nấu cũng là mệt mỏi, bực bội. Cho nên ở trong nhà bếp thì nó hay phát sinh ra lửa cháy nóng, và nóng cháy đó cũng tạo nên sự nghĩa là một con người nào mà nóng quá thì ta là bị táo bón. Và như vậy làm thế nào để mình có thể đưa nó ra đi, tiễn được đưa nó đi vào cuối năm, bởi vì cái năm mới thì mình phải vui vẻ, hỷ xả, buông bỏ ra. Cho nên nghĩa là nếu mà mình muốn được năm mới vui vẻ mà xả bỏ thì cái năm cũ mình phải tiễn cái ông Táo đi, đưa cái sự nghĩa là nóng nảy, nghĩa là táo bón, cái mà những cái gì mà của mình đó mình phải buông xả ra. Nếu không thì mình sẽ nghĩa là mang nặng cái đó, thì mình sẽ khổ cho cả một năm. Thế nói một cách khác thì người ta cũng cho rằng ông Táo ổng sẽ nghĩa là trở về để ổng thưa trình những cái chuyện ở dưới thế gian này. Mà cái chuyện mà ổng thưa trình nhiều nhất là nó phát xuất từ trong nhà bếp á. Bao nhiêu chuyện nó đều vô trong nhà bếp hết trơn á. Cho nên nghĩa là ở trong nhà bếp các vị thấy là ta nấu nướng mệt mỏi, và nghĩa là hàng trăm chuyện mà nhà bếp thì đa phần là 90% là phụ nữ trong nhà bếp á. Cho nên nghĩa là có hàng trăm chuyện để thưa, có hàng trăm chuyện để trình, để kể lễ. Cho nên vì vậy mà ông Táo ở trong đó ổng mới nghe thấy hết. Và ổng phải nghĩa là đem cái bản Táo Quân đó ổng về ổng trình cho cõi trên hay là trên thiên đình. Tóm lại là những cái gọi là mình gọi là văn hóa, phong tục tập quán, nó mang tính dân gian. Lâu ngày rồi người ta có một cái niềm tin, người ta có một suy nghĩ vậy. Và qua một số các ảnh tượng thì người ta có thể nghĩa là tưởng tượng, hay là người ta có thể nghĩa là tạo nên những cái việc giống như là cái bằng ông Táo chẳng hạn, hay là đặt tên là ông Địa rồi. Những điều đó để cho thấy rằng là cái tín ngưỡng nhân gian hoặc cái niềm tin của người ta sẽ tạo thành những cái hình ảnh và những cái sức mạnh của thần linh khác biệt với nhau. Và điều đó cũng khẳng định để chúng ta biết rằng đối với khi người ta đặt ra một câu hỏi rằng đạo Phật có phải là một tôn giáo hay là không. Về mặt niềm tin, về mặt tín ngưỡng thì chữ nghĩa là religion, tức là chữ tôn giáo là để nói lên là có một cái đấng tối cao nào đó mà con người quy ngưỡng, con người nghĩa là cái bằng kính tín, tin tưởng tuyệt đối vào cái đấng đó thì tạo thành một tôn giáo, gọi là religion. Cho nên nếu mà chúng ta có một cái đạo Phật nói về niềm tin, những người tin theo đạo Phật thì những người đó cũng tạo đạo Phật thành một tôn giáo. Nhưng mà nói về triết học và nói về thực tế, triết học sống hay là lý thuyết sống thì đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật là một phương thức hành động, một cái triết học sống để làm cho người ta thay đổi. Bởi vì trong đạo Phật không hề có một cái đấng nữa là toàn năng, không có một cái đấng chí tôn để mà mình phải phủ phục, quy lị. Mà đạo Phật sẽ đưa đến là tất cả mọi người đều có khả năng thành tựu giống như nhau, ai cũng có khả năng thành Phật hết. Cho nên không hề có một cái đấng thượng đế ở trong con người. Vì vậy nói về mặt nghĩa là thực hiện hay là thực về mặt tu tập thì đạo Phật không phải là một tôn giáo, là một phương thức để thay đổi cái nhân sinh quan của chúng ta. Lần trước chúng ta nói về cái bài Tri Thiên Mệnh, hay nói một cách khác là chúng ta đã nói về cái bài biết được cái vận mạng của mình. Thiên mệnh cũng là vận mạng của mình, chứ không phải là ai đặt ra cái thiên mệnh đó hết. Và khi mà chúng ta nghe cái câu thơ nghĩa là ra đời hai tay trắng hay là lìa đời trắng hai tay, là hai cái điều này để cho chúng ta xác định rằng không có ai tạo ra chúng ta hết. Và khi mà có đi rời bỏ cuộc đời này, chúng ta cũng không mang theo điều gì hết trơn. Nhưng mà cái khổ và cái vướng mặt của chúng ta, tức là sao mãi mặc cho đầy, sao mãi nhặt cho đầy. Mình cứ khi mình tồn tại thế gian này, hai cái tay này mình cứ lượm nhặt, cứ lượm nhặt, cứ làm, cứ tích cóp. Và cuối cùng là gì? Túi đời như mây bay. Túi đời, cái túi mà chúng ta nghĩa là tích cóp cho cuộc đời này, nó giống như mây bay vậy. Đủ duyên thì nó hợp, hết duyên nó tan. Cho nên chúng ta uổng công cái thời gian tích cóp suốt cả cuộc đời, thì lìa đời chúng ta cũng hai tay trắng. Và như vậy nếu mà nói về cái từ tri thiên mệnh, cũng đồng có nghĩa là nói lì cái gì? Nói lên cái điều khiển, cái mà cái nghiệp của chúng ta. Làm thế nào để biết cái nghiệp của chúng ta? Nhà Phật giáo chủ trương chính tức là cái nghiệp, tức là karma. Cái điều mà có thể làm cho chúng ta trở thành thế này và trở thành thế khác trong đời này và đời sau, chính là nghiệp nhân và nghiệp quả của chúng ta. Chứ không hề có một cái đấng sáng tạo hay là một ai đó có thể tạo nên con người chúng ta. Ổng nắng cho mình nghĩa là cao, là thấp, là lùn, hay là mập, hay là đẹp, hay là xấu. Không hề có điều đó. Nhưng mà tất cả cái sự kiện mà khiến chúng ta trở thành cao, thấp, hay là đẹp, hay là xấu, nó đều do cái thiên mệnh hay là cái vận mệnh của chính mình. Mà vận mệnh nó là nghiệp, là một động lực, là một nguyên tắc do cái thời gian chúng ta tích tụ trong quá khứ hay là chúng ta tích tụ trong hiện tại. Gọi là mình trồng những cái hạt giống nào thì nó sẽ cho ra những cái hạt giống đó. Và chính cái thiên mệnh hay là cái mệnh đó là chính mình quyết định. Mà Nguyễn Du nói là đã mang lấy nghiệp vào thân thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cho nên trong cái truyện Kiều của Nguyễn Du là nó lồng vào hết toàn bộ 90% là cái thế giới hay là cái nhân sinh quan và cái karma, tức là cái nghiệp của Phật giáo nằm ở trong đó. Kể cả nàng Kiều mà cái bằng 15 năm trôi lạc hay là bán mình vô trong chỗ lầu xanh này kia để chuộc tội cho cha hay này kia, tất cả những điều đó cũng là một quá trình của nghiệp, chứ không hề có một sự sắp xếp nào. Và điều này sẽ đưa đến một kết luận cho cái buổi chúng ta học hôm nay. Chúng ta sẽ dành cái thời gian để nói qua cái bài mà các Phật tử sẽ ôn tập để mà thi về giáo lý trong cuối năm, đó là bài sám quy mạng, sẽ được lược giải để cho các vị biết rằng cái nguyên nhân chính tạo ra cái phần của một con người chúng ta, nó không hề do một cái đấng toàn năng hay là một thượng đế, mà chính do cái nghiệp nhân và cái nghiệp quả và những cái quá trình nghiệp dĩ của chúng ta đã tạo, để tạo thành cái cơ sở ra cái con người này. Mà theo cái cổ đức có nói rằng nếu mà nghiệp bất trọng thì bất sanh ta bà, nếu mà cái nghiệp của mình không có nặng thì mình không có sinh ra ở ta bà này. Nghiệp đó là nghiệp gì? Là nghiệp ái. Nghiệp đó là nghiệp ái. Cho nên vì nghĩa là ái tức là sự ham muốn nào đó mà mình tồn tại có mặt ở thế giới này. Cho nên cái nghiệp này đó được xác định để cho cái người Phật tử chúng ta biết rằng trước tiên chúng ta muốn tu tập, muốn được giải thoát và muốn thành tựu một cái quả vị cao thượng hơn trong thế giới này, thì đầu tiên chúng ta phải xác lập được, phải nhìn nhận được con người thật của mình. Giống như nếu mà mình không biết được cái lỗi của mình không biết con người thật của mình á, thì mình có tu cách mấy á, mình cũng không có thể nào nghĩa là trừ giải được hết các cái nghiệp căn của mình. Cho nên cái phần sám hối là cái phần căn bản để cho cái người Phật tử nghĩa là trước khi dấn thân vào con đường nghĩa là Bồ Tát Đạo hay là dấn thân vào Phật Đạo, thì con người phải sám hối. Sám hối là mình phải biết rằng mình có lỗi, mình phải phơi bày ra hết, cần cầu, rồi ăn năn, rồi hối lỗi, rồi quyết định nỗ lực chừa cãi và dấn thân thực hiện những điều thiện. Như vậy chúng ta mới có một cái cơ hội, có nghĩa là thay đổi được con người của mình. Cho nên ở đây chúng ta nhớ là một cái lần trước khi chúng ta học cái bài của Đức Đạt La Lạt Ma, thì Ngài có nói rằng chúng ta không thể nào thay đổi được thế giới chung quanh chúng ta, nhất là thế giới vật chất. Nó là như vậy, nó tiến hóa, hoặc là chẳng hạn như là nó bị thiên tai. Giống như nước Úc mình vậy, nửa tháng trước á, thì nó nóng ơi là nóng, cháy rừng hàng trăm chỗ. Ngày nào mình mở tivi mình cũng thấy là người ta cảnh báo, nó là cháy, nguy hiểm. Nhưng mà nửa tháng sau thì bắt đầu là giờ mở tivi thì thấy gì? Cảnh báo lụt lội. Chỗ này nước, chỗ kia nước. Cho nên nước với lửa, hai cái nóng và lạnh, hai cái nó tương phản với nhau, nhưng mà nó tồn tại nhau cùng một thể. Do vậy chúng ta không thể thay đổi được thế giới, hay là làm cho thế giới đẹp, mình không thể nào thay đổi được thế giới. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi được con người chúng ta, tức là mình có thể thay đổi được con người của mình. Đây tức là tri thiên mệnh, tức là thay đổi được vận mệnh của mình bằng chính cái lời nói, cái hành động và cái ý nghĩ của mình. Ba cái đó là ba cái nghiệp chính để tạo nên một cái karma mới. Và qua cái quá trình đó, ở đây cái người Phật tử chúng ta sẽ đọc lại cái bài sám quy mạng, để chúng ta thấy rằng toàn bộ cái nội dung của bài này đó là một cái người muốn tu tập là đầu tiên phải nhận biết được vì tại sao mà mình trở thành con người như thế này. Tức là mình muốn biết được cái mạng mình thì mình phải biết mình tại sao mình có mặt, tôi là ai, tôi sẽ làm gì, và khi từ bỏ thế giới này tôi đi về đâu. Không ai làm thầy bói cho mình hết, mà tự mình phải biết được cái hành nghiệp của mình. Cho nên cổ đức có một câu là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Tức là bằng ai muốn biết nhân xưa thì khá xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Nếu mình muốn biết được cái nhân xưa, cái nhân mà hầu mình chưa có mặt, chưa có tồn tại ở thế giới này, thì khá xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Rồi muốn biết quả báo sau này, xem điều tội phước ta nay đang làm. Đó là tri thiên mệnh, hay là biết được cái vận mệnh của chính mỗi cá nhân của mình. Nếu bây giờ như vậy, khi chúng ta vào trong cái bài sám quy mạng cũng vậy, chúng ta thấy những cái lời dạy phần đầu của cái bài sám dạy rất là rõ ràng rằng trước tiên khi mà mình có một cái tâm quy kính, quy mạng thập phương điều ngự sư, tức là mình có quy kính với ba ngôi tam bảo, mình cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, Để làm gì? Để bắt đầu mình phơi bày, tức là để mình nghĩa là cởi mở hết tấm lòng của mình đưa ra trước trước ba ngôi báo, để trình tự, để thấy rằng cái vận mệnh của mình, cái nghiệp báo của mình là do ai làm. Thì cái phần thứ hai nó rằng là đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sự tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Đây là cái phần thứ nhất để mình trình bày, hỏi rằng tại sao mà chúng con phải khổ. Và người ta nói rằng chúng con bị tội, tội nghiệp nặng lắm con mới đọa vào thế giới này. Thì đây là cái phần đầu tiên mình phải phơi bày, mình phải trình bày được cái phần thứ nhất là do vì gì, là đệ tử của chúng con tự trái với cái tánh giác, luồn vào ở trong cái dòng mê, tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu. Đó, cái này không phải là ai tạo nên mình, mà do vì vô minh cho nên nghĩa là mình đi vào cái luồng mê, tức là mê lầm á. Vì vô minh, do vậy cho nên nghĩa là mình mới chạy theo, xuôi theo cái biển sinh tử, trôi chìm theo cái biển sinh tử để làm gì? Để nghĩa là do vì cái mê lầm đó mà mình rượt theo cái cuộc nghĩa là sắc và thanh. Nếu mà chúng ta có được thập triền thập sử để kết thành cái thân hữu lậu này, tích thành hữu lậu chi nhân, và khi mà chúng ta có một cái thân hữu lậu, nội dung ở bên trong là thập triền thập sử, thì nội dung bên ngoài chúng ta có gì? Có sáu căn, lục căn lục trần tạo tác vô biên chi tội. Đôi khi mình làm một cái điều gì đó, hoặc mình có một lỗi lầm nào đó, hay là khi mình chịu cái khổ đó, mình tưởng ra là ai đó phải bắt mình phải trả quả. Có nhiều người ta nói là trời trả báo, nhưng mà thật ra không phải trời trả báo, nhưng mà chính cái báo, cái nghiệp của mình làm rồi tự mình phải thọ cái quả đó. Nhưng mà mình không có ai, không thấy ai, thì mình đổ cho ông trời. Chứ còn thật ra thì đâu có ai. Ở đây chỗ mà nói rằng là lục căn lục trần tạo tác vô biên chi tội. Nhưng mà lục căn lục trần là gì? Tự lục căn lục trần nó tạo tội được không? Không. Cho nên lục căn nghĩa là sáu căn. Sáu căn tức là nó bình thường tự nhiên, một con người sinh ra là có sáu căn, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thân ý, nghĩa là mình có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân ý, nó bình thường vậy thôi. Nhưng mà do gì nghĩa là nó tác động một cái thứ hai nữa, tức là tác động đối với sáu cái bên ngoài, tôi gọi là trần trần cảnh. Sáu cái bên ngoài là gì? Sắc thinh hương vị xúc và pháp. Cho nên giữa cái căn này á, nó nghĩa là tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài, tôi gọi là sáu trần á, nó tạo thành sáu thức. Ba cái này người ta kết hợp lại tôi gọi là 18 giới. Như vậy thập bát giới này á, nó kết hợp là gì? Khi mà giữa căn và trần tiếp xúc nhau, nó tạo thành một cái nhận thức của con mắt, nhận thức của lỗ tai, nhận thức của cái mũi, nhận thức của cái lưỡi, nhận thức của cái thân và nhận thức của cái ý. Nhưng mà thật ra giữa sáu căn, sáu trần, sáu thức này đó, không phải tự nhiên mà nó có thể là tạo ra một cái chu trình để biến thành con người ta tạo nên tội. Mà động cơ chính hay gọi là nhân vật chính để tạo nên nó là gì? Bởi vì chúng con nghĩa là tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu, tức là chúng ta khởi lên cái sự vô minh tham chấp, cho nên mới có cái câu gọi là mê luân khổ hải thâm nịch tà đồ trước ngã đam nhân. Cái mà chấp cái bản ngã, mê cái thân sinh tử này, gọi là trước ngã đam nhân, cử uổng thố trực, nghĩa là bỏ cái ngay mà lấy cái công. Cho nên vì vậy mà mình rơi vào con đường của mê lụy. Và tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, gọi là lụy sanh nghiệp chướng nhất thế khiên vưu, tức là cái bằng chồng chất nhiều đời nghiệp chướng tạo nên. Tại sao vậy? Tại vì cái chỗ đó là chấp ngã đam nhân, đam tức là đam mê. Nhưng mà cái gì làm cho mình chấp ngã, cái gì làm cho mình đam nhân? Cái quá trình này để trình bày mình biết rằng trong cái vòng sinh tử luân hồi 12 nhân duyên này á, là cái phần á là từ cái vô minh hành duyên thức danh sắc nhập nhập này, vì vô minh mà tạo ra cái chỗ nghĩa là chấp ta, cho rằng có ta, có tự ngã và sở hữu của ngã. Và chính cái chấp ta này đó, nó được nghĩa là cái bằng một cách kiên cố là nó khởi sinh, bởi vì chính trong cái bản ngã, trong cái chấp ta đó, nó đã có sự mê lầm của gì? Của ba nghiệp, gọi là ba trọng nghiệp của mình trong đó, tức là tham, sân và si. Do cái ham muốn và do cái ham muốn không thành tựu, nó tạo thành cái sân giận và cái si mê, tức là tâm tối của vô minh trong đó, chấp lầm cái thân này là thật, sở hữu vật chất là thật, và tất cả những gì của chúng ta chung quanh là thật. Cho nên vì vậy mà nó mới chạy thành một cái cuộc nghĩa là điều khiển sáu căn. Điều khiển sáu căn này nó nằm ở trong một cái ý thức, nhưng mà trong điều khiển sáu căn chính là ba nghiệp của tham, sân và si. Khi mà người ta đã bị lậm vào cái chất độc của ba nghiệp này rồi, ba cái mà gọi là tham, sân này rồi, nó làm cho căn, trần và thức của chúng ta bắt đầu tạo thành vô biên chi tội. Đây là một cái yếu tố rất là căn bản mà bắt buộc cái người Phật tử phải thấy rất rõ, để biết rằng là mình không có đổ lỗi cho ai hết trơn á. Nghĩa là từ cái phần đầu của cái bài sám quy mạng này á, đã trình bày rất là rõ ràng. Trình bày rất là rõ ràng. Đệ tử chúng con bởi vì chạy theo cái dòng vô minh, trôi lạc vào cái biển sinh tử luân hồi. Khi vào biển sinh tử luân hồi nào á, chúng con làm tất cả các nghiệp tham sân si mạng nghi, chấp thân kiến biên kiến mà tạo nên cái thân sinh tử này. Và do bởi giờ dòng vô minh thúc đẩy bởi ba nghiệp tham sân si mà chúng con đã tạo vô biên chi tội bởi sắc thọ tưởng hành thức xâm nhập tấn công cái gì? Mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng con. Như vậy là toàn bộ một cái quá trình mình cho rằng tội lỗi, nghiệp báo của đời người này đều do cái phần đầu này được trình bày. Mình không có đổ thừa cho ai trơn á, và xác định được là chính vì sáu căn, sáu trần, sáu thức, ba nghiệp tham sân si, và do gì? Do chúng con đã bị nghĩa là những sự trói buộc gọi là thập triền và thập sử này tạo thành cái thân hữu lậu. Bây giờ mình đã trình bày trước, giống như mình mổ xẻ ra trước tam bảo vậy đó. Hôm nay con có cái thân này, dù cao dù thấp, dù giàu dù nghèo dù không biết, nhưng mà tạo nên bởi vì điều này. Đó là phần thứ nhất. Khi mà chúng ta nắm được điều đó, chúng ta mới thấy rằng là tại sao gọi là sáu căn, còn gọi là lục tặc. Nhưng mà trong lục tặc nó còn ba cái chất liệu để tạo thành cái lục tặc. Lục tặc là gì? Là sáu tên giặc, chữ tặc là giặc. Nhưng mà người Việt Nam mình nó có hai cái từ gọi là nổi tam bành lục tặc. Mà hết 90-80% là cái từ tam bành lục tặc là dành cho ai? Dành cho phụ nữ. Chính xác là vậy đó. Cho nên nghĩa là ít có ai mà nói là ổng nổi tam bành lục tặc, nhưng mà nó là bả nổi. Bả nổi tam bành lục tặc. Nhưng mà tại sao là phải nổi lên tam bành lục tặc? Vì chính vì khi nổi tam bành á, là tất cả sáu căn của người đó nó biến thành lục tặc. Cho nên ví dụ giờ mình nói rằng một cái người phụ nữ dáng dấp nhẹ nhàng, không? Rồi trang điểm, rồi áo quần son phấn, tất cả gì cũng đẹp hết trơn á. Nhưng mà khi bắt đầu nghĩa là nó tác động bởi tham sân si đó, ba cái chất độc mà để mà tạo thành tam bành đó, nó được tác động vào sáu căn của mình á, thì cũng con mắt đó mà bắt đầu nghĩa là bả nổi cơn rồi đó, thì tự nhiên là con mắt nó lông lên sòng sọc, rồi cũng cái tai đó, cái tai đó, rồi cũng nghĩa là cái bằng cái chân đó, rồi cũng nghĩa là cái lời nói đó, tất cả mọi thứ đó nó biến dạng trên con người đó, từ một con người nghĩa là rất là yêu kiều, rất là diễm lệ, trở thành một cái gì? Cái tam bành đó nó nổ tan nát hết. Cho nên gì, khi nó nổ tan nát đó, từ cái lời nói, từ cái gì bắt đầu, cái là khi họ xông vào á, thì mọi sự sẽ trở thành gì? Trở thành bình địa. Cho nên khi mà mình đọc cái câu nữa là cái bằng lục căn lục trần tạo tác vô biên chi tội, thì chính là cái sáu căn này nè, chứ không có gì lạ đó. Cũng con người của mình, nhưng mà con người của mình bình thường. Con người của mình cặp mắt nhìn nghĩa là cái bằng rất là nhu mì, rất là đẹp. Nếu mà nói theo nghĩa là trong kinh nói rằng Nếu mà mình có thể tập trung, có thể tu tập được, dùng con mắt này gọi là từ nhãn thị chúng sanh, con mắt nghĩa là từ mà nhìn chúng sanh, thì phước tụ hải vô lượng. Nhưng mà khi bắt đầu nghĩa là con mắt nghĩa là vừa liếc vừa ngó, rồi vừa nghĩa là dòm bằng đuôi, rồi con mắt nghĩa là nếu mà khi mà con người nghĩa là rơi đắm vào cái cảnh phàm tình á hay là dục tình á, thì con mắt nhìn gì? Lừ đừ đắm đuối. À, con mắt mơ, con mắt nghĩa là ảo quyền, con mắt nghĩa là cái bằng, nói chưa kể là họ nói tới cái dùng từ mắt là nó phê như phê bồ đà vậy, tức là giống như là phê thú viện vậy đó, thì cũng con mắt đó, tức là nhãn thức là quan trọng nhất. Cho nên bây giờ nếu mà sáu căn mình nhận thức, đối với một người đàn ông cũng vậy, khi bắt đầu nghĩa là bình thường, căn trần họ bình thường, nhưng mà khi họ tiếp xúc với sáu trần căn của họ là mắt, là tai, là mũi, là thân ý, khi họ tiếp xúc với sắc gì là sắc của một người đối tượng là một người nữ, thì ngay lúc đó họ bị đắm nhiễm và bắt đầu họ phân biệt nhận thức rằng người này quá đẹp đi, người này quá đẹp. Và khi bắt đầu khởi lên quá đẹp rồi đó, họ đi gần lại bắt đầu họ nghe mùi hương. Đã vậy mà người phụ nữ là hay xài hương. Cho nên vì vậy nghĩa là tạo cái hương, tức là làm cho hấp dẫn, làm cho người này cảm thấy nghĩa là cái bừng bị, nghĩa là cái bằng say đắm. À, bởi vì giữa sắc á, thanh rồi hương vị rồi nói gì, nói ngọt ngào. Ngày xưa ở khi mà cái quê của thầy ở ngoài Quảng Nam mà người ta nói ra ngoài ngoài Huế, người ta nói gì, đừng có ra Huế bởi vì Huế nguy hiểm lắm, mấy người Huế nói ngọt ngào lắm. Cho nên ta mới nói rằng học trò xứ Quảng ra thi thấy cô gái Huế là ra đi không đành, tức là nói nghĩa là cái phần nghe ngọt ngào, nghe xong là bủn rủn tay chân nghe. Người ta tưởng đâu chuyện đó không có thật, nhưng mà thật ra đó là thật, đó là chỗ mà gọi là cái bằng lục căn lục trần tạo tác vô biên chi tội là như vậy. Và thật ra khi mà mình thấy giữa cái mắt mình nhận thức, mình nghe âm thanh, mình ngửi mùi hương hay là mọi thứ á, thì nó cũng chưa đến nỗi gì. Giữa cái nhận thức á, nó chưa nổi gì, cho đến khi nào nó tác động bởi tham sân si, nó đẩy vào trong đó, thì lúc đó bắt đầu nghĩa là mình muốn gì, muốn chiếm hữu, muốn gìn giữ, muốn lấy cái đó là của mình. À, khi có si mê đó, tức là tạo thành cái chấp ngã đam nhân này đó, thì mình muốn cái người đẹp này thuộc về mình. Và không phải thuộc về mình, và đôi khi phải chi là mình không có đâu, mình có rồi nhưng mà muốn thêm cái khác nữa đó, nó mới tạo thêm những cái nghĩa là cái bằng mệt mỏi như vậy, chứ không phải là tự nhiên. Cho nên nghĩa là nó đã có rồi nhưng mà chưa đủ, bởi vì cái tham thì nó không bao giờ đủ, nó đốt cháy, nó đốt cháy. Cho nên vì vậy nghĩa là bắt đầu mình có một cái cuộc quan hệ, một cái nghĩa là mở rộng cái vòng nghĩa là cái bằng quan hệ mình nó lớn hơn. Thì càng lớn chừng nào á, thì cái thuyền á, nó đắm sai nhiều chừng đấy và khổ đau nhiều chừng đấy. Cho nên từ chỗ này mình mới thấy rằng là giữa cái lục căn lục trần á, khi mình chỉ cần thấy người ta, thấy cái da người ta, thì cái ham muốn của thân thể là người ta muốn có sự xúc chạm. Cho nên vì vậy mình gọi là giữa sắc thọ tưởng hành thí hay hành thức, hay là cái bằng sắc thinh hương vị xuất phát, hay là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó đều luôn luôn có một cái gì, có những cái tế bào sống sẵn sàng đó là chấp nhận cho sự tiếp xúc đó. Và chính điều này á, trong kinh mới gọi là sáu căn lục căn á, hại nhân như đao trượng, tức là sáu điều này nó hại nhân như là đao trượng. Nếu mà người nào không có biết được á, không biết được điều đó, các vị có thấy là ngay cả ngày xưa có những vị vua đó, cái bằng có những nụ cười như kêu nụ cười bao tử, nụ cười nghĩa là nghiêng thành đổ nước, chỉ cần là muốn làm cho gia nhân cười mà vua phải cho người ta xé lụa cái rẹt 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 á. Làm gì mà cho một cái người đối tượng mình có thể cười lên được á, thì nghĩa là vua có thể làm. Đến nỗi mất nước luôn cũng vẫn có thể làm. Đó là vì sao? Là vì chính cái lục căn và lục trần này, khi nó tác động giữa căn trần và thức này, nó tạo thành những cái mê nhiễm mà làm cho người ta phải đọa lạc. Đây mới là cái câu quan trọng nhất của cái phần sinh tử mà cái người Phật tử khi trần tố để mà sám hối mình phải nói lên được. Cho nên khi nói rằng là đã bước vào trong cái chỗ gọi là mê mang lậu bể khổ, đi sâu vào đường tà, rồi lòng chấp ngã đam nhân, bỏ việc bỏ ngay rồi làm vậy, tức là bỏ việc chân chánh, con người nghĩa là đang chân chánh vậy rồi nghĩa là làm cho mình nghĩa là bị đi vào con đường sai trái. Ngay cả bây giờ ví dụ như lỗ tai là âm thanh thôi, nếu mà mình nghe một cái điều gì đó mà nó nghĩa là nó vừa ý mình thì mình cảm thấy lòng mình nó phơ phới, nghĩa là mũi mình nó nở ra, mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà cũng một cái điều gì nghe mà nó nói vào mà mình không vừa ý, thì tự nhiên cũng con người đó mà mình biến đổi, mình trở thành nghĩa là cái bằng giận hờn khổ đau rồi buồn bực, mình đổi gọi là đổi màu liền. Người ta nói rằng ở trong thế giới động vật nó có một cái loại gọi là cái bằng cắt kè, nó đổi màu. Nhưng mà động vật cắt kè không bằng con người. Con người là động vật đổi màu không thể tưởng tượng được. Từ sáng tới chiều là người ta đổi màu liên tục. Vì sao? Vì khi tâm đổi á, là ở bên ngoài. Bên ngoài lập tức đổi ngay. Cho nên ví dụ giờ là thậm chí rằng điện đó là mình có lỗi, hay là chuyện đó là chuyện có thật về mình, nhưng mà khi người ta nói mình nghe xong rồi đó, vì nó chạm vào cái trước ngã đam nhân, tức là nó chạm vào cái tự ái, cái tự ngã mình á, mình không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Dù rằng mình làm sai, mình cũng không chấp nhận. Tại vì sao vậy? Tại vì nó đụng chạm vào cái tự ái, cái tự ngã của mình. Cho nên người nói rằng khi tự ái dồn dập á, và nếu khi bị tự ái dồn dập thì mình tìm cách, nghĩa là mình đánh trả trở lại, tức là đáp trả trở lại, làm thế nào để nghĩa là thoát ra khỏi những cái điều người ta nói về mình. Ví dụ giờ ta nói rằng ông thầy đó ông tu không có ra, nó có tu chân chánh gì. Thiệt ra mình không có chân chánh thiệt, nhưng mà khi mình nghe vậy xong là mình cũng không có muốn chấp nhận điều đó. Bởi vì thật ra 90% là con người ta tự dối với chính mình mà. Đây là nói là những chuyện có thật mà mình vẫn còn không chấp nhận, huống hồ gì những chuyện không thật, thì mình có chấp nhận được hay là không? Cũng giống như người ta nói rằng là mình đi dòm dòm, đi thấy nguyên mấy nhiều người đẹp quá, thì ta nói thôi đừng có tin nha, đừng có dòm nha, bây giờ đồ giả nhiều lắm. Cái tự nhiên mình nghe xong cái là nếu mình ai có cái tự nhiên mình cảm thấy khó chịu đó, sao cái nói hoài cái chuyện đó. Thấy không? Tại vì sao vậy? Tại vì cái đó là sự thật, nhưng mà mình vẫn không muốn ai đó đụng chạm đến cái sự thật của chính mình. Cho dù rằng thế giới đồ giả, nhưng mà nghĩa là người ta nói đồ giả thì mình lại không chịu. Vì sao vậy? Vì mình muốn nghĩa là giữa cái trước ngã và đam nhân này, nó muốn có một cái màn, cái ảo ảnh để che giấu. Người ta muốn dùng cái giả đó để nghĩa là cái bằng sống với cái giả dối đó, chứ người ta không có chịu chấp nhận cái thật. Cho dù biết rằng mình có sự thay đổi rồi đó, nhưng mà người ta vẫn muốn. Đó là cái bệnh của chúng sanh. Cho nên chỗ này mình nói rằng là khi mà mình đã rơi vào cái con đường đó, mình chồng chất nghiệp chướng tất cả các tội, các quấy lỗi. Tại vì khi mà mình nghĩa là mình gọi là người ta đụng chạm tới cái nhân ngã của mình rồi, bắt đầu mình sẽ nói lại chuyện người ta không có phải vậy, nhưng mình vẫn muốn nói xấu và mình vẫn muốn đem những cái điều nghĩa là bất thiện về người khác mình nói ra để thỏa mãn được cái gì? Cái ý niệm của mình. Thỏa mãn được cái gì? Cái tâm tham ái và cái chấp ngã của mình. Đây là nguyên nhân mà gọi là lục căn lục trần tạo tác vô biên chi tội. Và các vị nghe nữa là khi mà mình nghe người ta nói xấu người này, nói xấu người kia, thậm chí nói xấu chùa này, nói xấu chùa kia, tại sao vậy? Nó đều là do nghĩa là đụng chạm vào cái tự ngã. Kể cả bây giờ mình bảo vệ cái chùa của mình, hãy nghe ai nói cái chùa này là mình không muốn. Bây giờ có không biết, nhưng mà hãy nói thì tôi không muốn. Chính vì vậy đó cũng là một điều gọi là cái bằng. Và nếu bây giờ không muốn mình phải nói gì, phải nói trả trở lại. Rồi mình muốn là trình bày những chỗ khác, tại sao chỗ khác vậy mà chỗ này không phải vậy. Do đó tạo thành cái nghiệp khẩu của mình, được gọi là tặc, lục tặc. Đó là phần thứ nhất. Rồi bây giờ cái phần thứ nhất mình phải hiểu cho rõ, bởi vì khi mình muốn sám hối, mình muốn trong sạch, mình muốn tu tập á, thì mình phải thấy được cái chất liệu nào tạo nên con người của mình và chất liệu nào tạo nên tội lỗi của mình. Trong các cái pháp tu thiền thì người ta nói rằng cái pháp tu thiền quan trọng nhất là phải thu thúc lục căn. Cho nên muốn tu là phải thu thúc lục căn. Thu thúc tức là gì? Kéo nó vào bên trong. Mà các vị nhớ lâu lâu mình có kể chuyện là mấy con khỉ á, người ta làm khỉ gì? Bịt gì? Bịt mắt, rồi bịt gì nữa? Bịt tai, rồi bịt gì nữa? Bịt miệng. Nghĩa là ba con khỉ đó, cái tâm mình, tâm viên ý mã mình mà mình làm sao? Nghĩa là mình bịt nó lại, tức là mình thu thúc nó lại. Giờ trong kinh nghĩa là Trung Bộ, hay mình gọi là kinh nghĩa là Nikaya, thì mới kể câu chuyện là con rùa nấp. Con rùa nấp mỗi lần là nó đang bò đi, con rùa thôi, mà nó bò đi thì nó sáo, nó ló đầu, ló hai cái tay, hai cái chân, kể cả cái đuôi nó ló ra. Bây giờ khi nó gặp con chó giả can, tức là con chó sói, con chó mà đi vừa thấy nó là muốn bắt nó. Bắt lại thì con rùa lập tức nó thu thúc, tức là nó rút hết đầu rút vô, hai tay rút vô, hai chân rút vô, cái đuôi cũng rút vô luôn, nằm giống như cái cục, cục đá cái ngắt vậy. Chó nó ngồi nó lật lên lật xuống, đập lên lật xuống, nhưng mà không ăn, không cạp chỗ nào được, cạp chỗ nào nghe cứ ngắt hết rồi. Nó ngồi nó rình hoài, nó ngồi nó đợi hoài, nó đợi hoài, nó chỉ đợi nghĩa là khi nào mà con rùa chỉ cần ló ra một cái chi nào, à, chỉ cần nghĩa là thò cái đầu ra, lượm cái đầu, thò cái tay là nó cắn cái chân được liền. Nhưng mà nếu mà nó ngồi đã, nó chảy nước miếng, mà con rùa vẫn cứ việc thu thúc vô, thì con chó phải bỏ đi. Đức Phật nói cũng vậy. Cái vị tỳ kheo hay là cái người tu hành muốn đạt được cái phần đó là an toàn đối với cái sáu trần, tức là những cái trần cảnh bên ngoài đó, thì mình phải thu thúc lại. Giống như mắt mình là thay vì nhó ra chụp hình thì bây giờ mình phải đóng cái ống kính lại, bớt chụp hình trở lại. Bởi vì khi mỗi lần mình chụp hình vậy là nó rơi vào, lưu vào trong tạng thức của mình. À, nó cứ vậy, cứ chụp hình để vào, chụp hình để vào. Mà nhất bây giờ mà cái đời chụp hình mà là digital mà nó 16 gig đó, thì mình chụp đã đời luôn. Thì nó chứa không biết bao nhiêu trọng mà nói hết trơn. À, bắt đầu khi mà chứa đầy trọng rồi đồ nó mới quậy lên được. Cho nên vì vậy mà khi mình đóng lục căn á, nghĩa là đóng lục căn của mình, tức là mình phải thu thúc trở lại giống như con rùa nắp vậy. Thì Đức Phật nói rằng ác ma không có thể tấn công được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái vị tỳ kheo đó đã thu thúc lục căn. Như phần sau nói là lục căn thanh tịnh, tam nghiệp thuần hòa. Tức là lục căn thanh tịnh, tức là trong sạch, là không có bị nhiễm, không có ló các cái chi phần ra. Bởi vì nghĩa là mình vừa ló chi phần ra là người ta nắm được liền. Cũng giống như là nghĩa là giữa con mắt mình sắc trần á, nó ló ra nó nhìn ai mà đấm nhiễm là biết liền. Các vị thấy vậy, nhưng mà nghĩa là giữa đối với phụ nữ hay là đối với đàn ông, thì trong kinh Tăng Chi cũng nói rõ ràng rằng không có một sức hấp dẫn nào bằng cái sức hấp dẫn của người phụ nữ đối với đàn ông. Tôi gọi là sáu căn của người phụ nữ đối với đàn ông. Hay là ngược lại, không có một sức hấp dẫn nào bằng sáu căn của người đàn ông đối với người phụ nữ. Bởi vì hai cái này là nó tương tác với nhau, cho nên nghĩa là nó có một cái sức hấp dẫn đặc biệt. Nếu mà mình không biết đóng lại các căn thì tự nhiên nó sẽ tạo thành nghĩa là giữa sáu thức đó mà nó mê đắm với nhau. Các vị có thấy rằng những khi mà người ta đã mê đắm rồi thì thấy cái gì cũng đẹp hết trơn. Tức là mình ló một cái căn trần ra là bị chộp liền, dính liền. Bị dính liền. Giống như nghĩa là nếu mình muốn thu thúc lại đó, thì giống như ngày xưa nói rằng là con khỉ mà người ta muốn bắt nó bằng cách gì? Cho nó uống rượu. Nó hay bắt trước. Vì vậy cho nên là người ta mới để một hũ rượu đó rồi ta ngồi ta uống này kia, xong rồi ta giả bộ ta bỏ đi. Thì nó thấy người ta để rượu đó nó ra nó uống. Uống xong lát nữa là nó sai, nó đi, nghĩa là nó mang guốc mang này kia, nó đi cà kịch chạy đâu có được, ra là bắt hết. Đó, tức là nghĩa là nếu khi nó bị nhiễm vào một điều gì rồi nó sẽ không còn tự chủ được nữa. Cũng giống như là lúc mà thầy mới qua bên này cũng vậy. Người ta cũng nói rằng cái thứ mà chuột nhỏ mà chuột di dân nữa nha, nhiều lắm, không cách gì bắt được rồi. Thế đây có cái nạn là người ta kêu để một cái tô xong rồi chế một cái chất giống như keo mà nhựa gì mà nó ngọt mà nó thơm mà nó. Thế chuột nó tới, hãy nó thò tay nào thì dính cái này, nó để cái miệng thì dính cái miệng. Nó để cái gì cuối cùng nó muốn thoát được cái miệng đó rồi nó đẩy bốn cái chân thì dính luôn động. Cho nên nghĩa là căn của mình ló ra căn nào là dính căn nấy. Rồi cuối cùng bị chết ở trong đó. Cũng giống như vậy. Cho nên chính cái chỗ mà quan trọng nhất khi chúng ta nhận thức về cái bài sám nguyên mạng này là cái phần mà cái người Phật tử phải nhận thức được cái lỗi lầm là chính con người mình tạo nên. Chính cái thân sinh tử mình tạo nên. Chứ không có ai điều khiển mình hết. Rất là rõ ràng, bởi vì khi mà chúng ta mê đắm ai rồi, hoặc chúng ta mê đắm một cái thanh trần nào, hoặc đối tượng nào rồi đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ không còn là mình nữa. Và do vậy cho nên nghĩa là nó sẽ tạo thành những cái nghiệp. Nếu bây giờ nghĩa là mình thích một ai đó, hoặc mình thương một ai đó, hay là mình mến mộ một ai đó, thì các vị thấy không? Nhiều khi mình ăn bữa ăn mà nếu người ta bỏ lỡ dở thì mình vô nó thử góp không ai dám ăn. Nhưng mà cái của người mình thích á, bây giờ họ ăn rồi là mình ăn mình thấy ngon còn thơm nữa. Vậy là nó khởi gì? Bởi vì lúc đó ý thức nó tác động. Nó tác động vào trong đó, cho nên nó nghĩa là nó làm cho mình bị mình gọi là bị nhiễm mê đi, đắm chìm đi. Cho nên cái đồ người ta cho rằng dở là hôi đó, thì lúc đó mình thấy là cái gì cũng đẹp, cái gì cũng thơm hết. Nhưng mà bù lại, ví dụ giờ ai đó ăn xong rồi bỏ một cái bữa ăn lỡ dở, mình đi kêu mình ăn tiếp, mình nói trời ơi ăn thừa bắt người ta ăn. Mình cảm thấy tất cả những thức ăn này thức thừa và mình sợ không dám ăn. Nhưng mà khi mình mê nhiễm rồi đó thì cái thức ăn mà người ta để lại cho dù nó là còn một chút gì đó thì mình vẫn thấy nó ngon, vẫn thấy nó thơm, chính chỗ này ta gọi là nghĩa là khi mà gọi là mê nhân, đắm trước mê nhân này thì mình sẽ bị vướng vào chỗ này. Phần kế bắt đầu khi mà chúng ta đã phát nguyện sám hối rồi đó thì mình mới xin cầu xin với Đức Phật, với Đức Phật gọi là sở nguyện năng nhân chẩn bạc thiện hữu đề huề sức phiền não chư tham nguyên đáo bồ đề chư bỉ ngạn, tức là cúi xin với đấng năng nhân, tức là Đức Phật là đấng năng nhân cứu vớt cho chính bản thân con bằng cách là gì? Tạo điều kiện để con có được nhiều thiện hữu tri thức, thiện hữu tri thức tức là những người bạn đồng tu mình, để nghĩa là cùng nhau tu tập để làm gì? Lên khỏi cái vực sâu phiền não, sức phiền não chư tham nguyên, cái vực sâu của phiền não, rồi cuối cùng đáo được bồ đề chi bỉ ngạn, tức là để nghĩa là đến được cái bến giác bồ đề. Cho nên vì vậy muốn được như vậy đó thì cái đời này các Phật tử phải làm gì? Thử thế phước cơ mạng vị, các nguyện xương long, lai sinh trí chủng linh miêu, đồng hy tăng tú. Trong khi đó sư ông nhất hạnh dịch là gì? Tức là khi mà mình cầu nguyện Đức Phật, nghĩa là xin Đức Phật đoái thương và cứu độ cho chúng sanh rồi đó, thì cũng đồng thời nghĩa là nguyện cùng đồng với các thiện hữu ra khơi, đồng lên bờ giác lìa nơi não phiền. Kiếp này thì xin nguyện xây thêm, tức mình làm cái công đức lành đó, cao tòa phước đức vững nền đạo tâm, tức là làm cho cái tòa phước đức mình nó cao lớn lên, để cái nền đạo tâm mình nó được vững. Để như vậy, để các vị tri thiên mệnh, tức là các vị tạo cho các vị một cái nghiệp trong tương lai, lai sinh trí chủng linh miêu, đồng hy tăng tú, tức là đời sau gì? Đời sau con sẽ sinh ra gặp được, có được trí tuệ, được đầy đủ, được sáng suốt, được nghĩa là các cái phước báo nó tụ đủ trong con người của mình, cái hạt giống bồ đề nó lớn mạnh trong con người của mình. Cho nên, và nếu mà khi mà mình được cái phước báo rồi, đời sau rồi mình sẽ được, mình muốn làm cái gì? Sau khi mình đã sám hối, đã ăn năn, đã tu tập trong đời này rồi, mình mới phát nguyện dấn thân cho đời sau. Và nếu mình nguyện, mình phải nguyện nghĩa là những cái thượng duyên đến với mình. Cho nên nghĩa là từ cái chỗ sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo, nghĩa là nguyện cho con sinh được ở một cái thế giới, ở giữa một cái thành phố, ở một cái trung tâm của một quốc gia, chứ không phải là ở biên địa hạ tiện. Không phải là ở biên địa hạ tiện, bởi vì những cái cảnh mà biên địa hạ tiện là dễ bị chiến tranh, dễ bị cướp bóc, giống như là dùng mà tri tôn, dùng mà các vị biết là giáp với kể cả nghĩa là mũi Cà Mau rồi, là những chỗ đó rất là nguy hiểm, bởi vì sóng bão và tất cả những tai nạn là thường thường xuất ra hiện những chỗ đó. Và nếu mà những cái biên giới giống như là cái bằng mình đi qua bên Rạch Giá, đi qua bên Châu Đốc, Hà Tiên rồi, những chỗ đó được gọi là biên địa hạ tiện. Khi có giặc giả thì bên kia người ta đưa quân đội qua thì chính chỗ đó là chỗ đầu tiên bị tai nạn. Cho nên mới nói rằng sanh phùng Trung Quốc. Trung Quốc đây là cái bằng chính giữa một cái nền văn minh của quốc gia, chứ không phải Trung Quốc là nước Trung Quốc, không phải là China. Làm ơn đừng có sanh China. Cho nên sanh vùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư. Lớn lên là mình gặp cái minh sư, tức là mình phải gặp thầy sáng. Nếu không mình sẽ gặp thầy mà nhiều nhiều loại thầy trong đó. Nếu mình gặp những người nghĩa là không chân chánh hoặc là tà đạo, mình có thể bị hướng dẫn, giống như ngài nghĩa là Angulimala, tức là vô não, bị một cái người thầy hướng dẫn để có thể đi vào con đường nghĩa là tội lỗi. Cho nên mình phải cầu nguyện để mình trưởng ngộ minh sư. Và nương vào cái tâm gọi là chân chánh, chánh tính xuất gia. Xuất gia bằng cái sự chân chánh, chứ không phải là vì nghĩa là do cái chuyện mà đời khổ quá, đời tôi cô đơn cho nên đi tu, không phải vậy. Mà phải có một cái chánh tính, tức là cái hiểu biết chân chánh sâu xa với Phật Pháp để mình xuất gia. Mà xuất gia từ ngay khi mình còn nghĩa là vừa lớn lên, nghĩa là vừa bắt đầu nghĩa là đi vào đời thì mình xuất gia, chứ không phải đã bị nhiễm cuộc đời rồi, không phải lập gia đình rồi, tôi gọi là đồng chân nhập đạo, tức là cái tuổi còn rất là nhỏ, nhập đạo, đi vào đạo vào cái tuổi còn nhỏ vậy. Thì như vậy thì với cái khả năng mà gọi là lục căn thông lợi, tam nghiệp thường hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh, mình mong muốn cho cái sáu căn của mình, nãy giờ mình nói sáu căn đó, làm thế nào mà để cho nó thông lợi, và nghĩa là tam nghiệp của mình, tức là thân khẩu ý của mình thường hòa, không có nhiễm gì, không có nhiễm nghĩa là các cái duyên trần. Mà muốn không nhiễm duyên trần thì mình phải tu cái phạm hạnh, phạm hạnh tên là hạnh thanh tịnh đó, giữ gìn giới luật đó. Cho nên cái này gọi là lục căn đều, nghĩa là sáng dạ, rồi tam nghiệp đều trọn lành, không có nhiễm duyên đời, và thường tu hạnh trong sạch. Muốn được như vậy, hành giả phải làm gì? Phải chấp trì cấm giới, trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ oai nghi, thì nguyên phi vô tổn. Tức là muốn được đó là giữa sáu căn ba nghiệp mình thanh tịnh, thì cái người hành giả phải giữ gìn giới cấm một cách trong sạch, cho nên trần nghiệp sẽ không có xâm, và nghĩa là dè dặt với cái tánh hạnh, cái oai nghi của mình, thậm chí nghĩa là cái lòng từ bi mình không đến nỗi tổn hại những cái loài nhỏ. Và nhờ vậy mình có một phước báo là gì? Sẽ không có bị rơi vào cái gọi là bất phùng bát nạn, bất khuyết tứ duyên. Và bát nhã trí là gì? Là trí tuệ của mình á, dĩ hiện tiền, tức là ngay trong đời này mình đạt được trí tuệ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Và cuối cùng là gì? Bát nhã trí dĩ hiện tiền, bồ đề tâm như bất thối. Khi đã có trí tuệ rồi thì mình có được sự giác ngộ, sẽ không có thối chuyển trong cái con đường tu hành của mình nữa. Đây là cái lời nghĩa là phát nguyện trở thành một cái người xuất gia chân chánh. Người xuất gia chân chánh đạt được trí tuệ không có thối chuyển trong đời này với cái bồ đề tâm được kiên cố. Đây là cái phần thứ hai ha, cái phần thứ hai. Và sau khi mình đã xuất gia đạt được bồ đề tâm rồi thì cái người hành giả phải làm gì? Vì mình ăn ở rồi nghĩa là ăn mặc ở bệnh, tôi gọi là cái bằng bất phùng bất nạn, bất khuyết tứ duyên này đó. Ăn mặc ở bệnh này mình được đầy đủ, có nhà cao cửa rộng hoặc là an toàn, máy móc tất cả thứ gì cũng có hết trơn á, duyên của mình nó đầy đủ rồi, mà mình nhờ ơn ai? Nhờ ơn tính chủ đàn na, nhờ ơn chúng sanh. Cho nên vì vậy bắt đầu mình phải dấn thân bằng cách là khi lúc đó cái người tu học á phải nguyện tu tập chánh pháp, liễu ngộ được đại thừa. Và khi mình đã liễu ngộ được đại thừa rồi, mình mới khai lục độ chi hạnh môn, tức là mình tu tập những pháp môn là gì? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ, tức là lục độ đó. Khai lục độ chi hạnh môn tức là cái cửa lục độ này, sáu cái cửa này mình mở rộng ra, và mình tu hành với sáu cánh cửa này mình mới có thể vượt qua được ba tăng kỳ kiếp về cái kiếp nạn khổ chúng sanh. Giống như ngài nghĩa là Bồ Tát Quan Âm, sau khi tu tập cái phần nghĩa là đại bi thần chú rồi đó, thì từ sơ địa mà ngài đạt lên tới nghĩa là đăng địa của Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, gọi là việc là vượt qua đó, việc tam kỳ chi kiếp hải. Như vậy là chúng ta bước qua cái phần thứ hai, nghĩa là chúng ta tu tập đã đạt được cái phần thành tựu, nghĩa là vượt qua được những cái khả năng, cái thời gian người ta tu rất lâu, nhưng mà do mình nghĩa là tu tập theo nghĩa là lục độ pháp môn, tức là lục độ khai lục độ giới hạnh môn này, mà mình có thể vượt qua được các cái thời kiếp rất là lâu xa. Thay vì người ta phải tu nghĩa là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, 50 kiếp, 100 kiếp, nhưng mà nếu mình nỗ lực mình tu cho đúng, gọi là tu tập chánh pháp liễu ngộ đại thừa, thì ngay trong cái thời gian mình tu tập mình có thể vượt qua việc tam kỳ chỉ kiếp hải. Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long tam bảo. Đây là câu muốn nói điều gì? Có người bây giờ dịch rằng kiến pháp tràng ư xứ xứ, tức là xây dựng chùa tháp. Xây dựng chùa tháp, kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, nghĩa là mình gọi là mình gọi là phá tà hiển chánh. Nhưng mà trên thực tế là cái từ nghĩa là kiến pháp tràng ở xứ xứ, không phải là mình xây chùa. Kiến pháp tràng ở xứ xứ nghĩa là mình dựng lên, dựng cái cờ chánh pháp, có nghĩa là người đó phải quần pháp lợi sanh. Quần pháp lợi sanh báo Phật ân đức, tức là cái bằng kiến pháp tràng ở xứ xứ, tức là cái bằng ở khắp nơi nào mình cũng dựng cái cờ chánh pháp lên. Pháp tràng nghĩa là cương cái cờ đó lên. Để làm gì? Để nghĩa là phá tất cả các cái nghi lầm, hiểu biết sai lầm về Phật pháp. Và do vậy cho nên mình mới có thể nghĩa là dẹp tất cả các cái loại nghĩa là ma. Ma là gì? Ma là sự nghĩa là chướng ngại. Ma là gì? Là sự hoại diệt. Cho nên nghĩa là chúng ma. Trong chúng ma chúng ta thấy là nó có bốn loại: phiền não ma, bị phiền não quá, đủ thứ chuyện phiền não trơn, cho nên nó chướng ngại cho cái sự tu hành của mình. Rồi thiên ma, rồi tử ma, rồi ngũ ấm ma. Thì trong năm bốn cái loại ma này á, gọi là chúng ma này, nó sẽ làm cho nghĩa là mình phá dẹp hết, đã phá bốn cái loại ma này, gọi là cái bằng hàng phục chúng ma, thiệu long tam bảo, tức là làm cho cái ba ngôi tam bảo từ Phật Pháp Tăng nó được nghĩa là xương long lên. Rồi khi mà mình đã làm được những điều đó đó, mình thấy rằng cái công việc của mình làm này là không phải là tự nhiên mình làm, mà thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao, tu học nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt. Nghĩa là mình tiếp nối, mình là trưởng tử của Như Lai, mình tu học chân chánh, mình là trưởng tử Như Lai, cho nên vì vậy mà mình nghĩa là tiếp nối cái sự nghiệp của chư Phật, nghĩa là thừa sự cái công việc của này là công việc của chư Phật, thập phương chư Phật là mười phương chư Phật, nên vì vậy mình không có thấy mệt nhọc, không có than, không có nói nghĩa là tu hoài rồi thấy mệt quá, hay là tụng kinh hoài thấy mệt quá, hay là sám hối hoài mình thấy mệt quá, hay là ngay cả lúc mà mình nghĩa là giảng kinh nói là giảng gì giảng hoài thì mệt quá, giờ hết muốn giảng rồi. Không phải vậy, vì mình biết rằng cái công việc của mình là gì, là thừa sự thập phương chư Phật, cho nên vô hữu bì lao là không có cảm, không có được thấy mệt nhọc. Do vậy mà tiếp tục tu tập nhất thiết pháp môn, hay là tu học nhất thiết pháp môn cho tất giai thông đạt, nghĩa là cái nào cũng phải học hết để cho mình có thể thông đạt được. Quan trọng nhất là nếu trong đời này mình có khả năng quảng tác phước huệ phổ lợi trần xa, đắc lục chủng chi thần thông, viên nhất sinh chi Phật quả, ngay trong đời này thành Phật. Và muốn ngay trong đời thành Phật thì mình phải đắc lục chủng chi thần thông, tức là chứng thành A-la-hán và đạt được quả Phật ngay trong đời này. Muốn như vậy phải làm gì? Phải làm rộng ra đủ tất cả phước đức và trí tuệ, gọi là quảng tác phước huệ phổ lợi trần xa, làm cho nhiều người được hưởng lợi ích đó, thì mình có thể chứng được nghĩa là thần thông, hay là thành Phật trong đời này. Đóng lại phần thứ hai, tức là làm một cái người tu trong đời này mà ngay trong kiếp này chứng được lục thông hoặc là thành Phật quả trong đời này. Nếu 80 tuổi mình nhập Niết Bàn như Phật Thích Ca, xong chưa? Chưa xong. Đi vào con đường kế tiếp là con đường của Bồ Tát Đạo. Con đường này là con đường quan trọng nhất, tức là cái bằng mình đã xong rồi, mình đã thành tựu được nghĩa là lục thông rồi, mình đã thành Phật rồi, viên nhất sanh chi Phật quả rồi. Nhưng mà những vị ví dụ như là các hòa thượng, các trưởng lão hoặc những vị tư tăng mà mất đi thì họ nguyện rằng là nguyện cho vị này được cao đăng Phật quốc, nhưng mà sớm hội nhập ta, sớm hội nhập lại ta bà. Thì cũng giống vậy, cho kể cả Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì chúng ta vẫn có câu rằng nhiên hậu bất xả pháp giới, biến nhập trần lao, đẳng Quan Âm chi từ tâm, hành phổ hiền chi nguyện hải. Tức là lúc đó nghĩa là chúng ta sẽ gì sau đó này đó, là cái bằng không có rời cái tánh của pháp giới này, nghĩa là phải vào trong cõi trần lao, tức là sinh ra cõi ta bà này trở lại, hay là cõi địa ngục cũng được. Sinh ra ở lại trong cái thế giới tam giới này để làm gì? Để đẳng Quan Âm chi từ tâm, hành phổ hiền chi nguyện hải, có nghĩa là thực hiện cái hạnh gì, cái hạnh từ tâm của Đức Quan Thế Thế Âm, và làm cái công việc nữa là mình gọi là tu 10 cái hạnh phổ hiền của Ngài Phổ Hiền, giống như là biển lớn vậy. Các vị nghe nghe vậy nghe kịp không? Đó, tức là sau khi mình đã thành tựu được cái nghĩa là lục thông, thành tựu được cái nghĩa là viên nhất sanh chi Phật quả, tức là thành Phật quả trong đời này, và nếu mình có nhập Niết Bàn nữa rồi mình cũng phải gì? Phải nhập lại trần gian, phải trở lại ta bà, bởi vì chúng sanh còn nhiều lắm. Cho nên chỗ này với cái chỗ nghĩa là tha phương thử giới trục loại tùy hình ứng hiện sắc thân diễn dương diệu pháp, nghĩa là nơi này xứ nọ, hay mình nói là cõi này phương nọ, theo tùy loại mình hiện hình, giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Nếu mà nghĩa là ưng dĩ, nghĩa là Bồ Tát ưng dĩ đồng nữ đồng nam, tức là nơi nào cần đồng nam đồng nữ thì hiện đồng nam đồng nữ, thậm chí trong cung vua mà hiện làm tỳ nữ thì sẽ hiện làm tỳ nữ, nếu mà cần có ăn mài thì hiện làm ăn mài, cần có người cùi thì hiện làm người cùi, miễn làm sao mà độ được chúng sanh mà thôi. Bồ Tát không có ngại bất cứ 32 ứng hiện thân, là kể cả Càng Thác Bà, A-tu-la, Khẳng-na-la, Ma-hầu-la già, nhân và phi nhân, Bồ Tát đều có thể hiện thân hết. Cho nên mới gọi là tha phương thử giới trục loại tùy hình ứng hiện sắc thân diễn dương diệu pháp, nghĩa là ở trong bất cứ cảnh giới nào đều ứng hiện sắc thân ra, để nghĩa là thuyết đi, diễn đi cái diệu pháp, cái pháp cao siêu vi diệu mà mình đã tu hành chứng đạt. Nhờ vậy Bồ Tát có thể làm được rằng nê lê khổ thú ngạ quỷ đạo trung, hoặc phóng đại quang minh, hoặc hiện chư thần biến, kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Nghĩa là thậm chí không phải ở thế gian này không, mà ở dưới cảnh giới của địa ngục này á, thì Bồ Tát cũng phóng quang minh hoặc hiện cái thần tướng của mình ra. Để gì vậy? Để cho chúng sanh ở đó, nghĩa là kiến ngã tướng, tức là thấy được cái thân quang minh của Bồ Tát, hoặc là nghe cái tên của Bồ Tát, giống như là nghe cái tên Địa Tạng Bồ Tát, nghe tên Quan Tâm Bồ Tát, mà chúng sanh nghe được rồi phát tâm quan hỷ, thì giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ, tức là vĩnh viễn thoát khỏi cảnh giới luân hồi. Đó là cái phần mà các vị thấy rằng Bồ Tát đã và đang quá độ ở cảnh giới gì? Cảnh giới địa ngục đó. Do vậy, do cái công đức tu hành và do cái năng lực, do cái phước báo của Bồ Tát đó, mà chúng ta sẽ thấy rằng là quả hoạch băng hà chi địa, biến tác hương lâm, ẩm đồng thực thiết chi đồ, hóa sanh tịnh độ. Tức là cái cảnh giới mà của chúng sanh đang ở của địa ngục á, là cái cảnh giới rất là đau khổ, vì những chỗ là giặc lửa hừng cháy lên. Mình gọi là cái bằng dầu sôi lửa cháy đó, với cảnh giới địa ngục, 18 cảnh giới địa ngục mình có từng coi qua đó, thì nghĩa là những chỗ nghĩa là hừng hực sống, hoặc là những cái dòng sông băng giá lạnh như vậy á, để nghĩa là bỏ tội nhân với nó, hay là cái chỗ mà gọi là cái loài mà cái bằng phải uống nước đồng sôi, hay là ăn sắc nóng, gọi là cái cảnh giới địa ngục A Tỳ đó, những cảnh giới địa ngục mình gọi là khủng khiếp nhất này đó, do cái công đức tu hành Bồ Tát phóng quang hiện thần biến ra đó, thì sẽ làm cho gì? Cái chỗ mà gọi là cái bằng vạt lửa băng hà này đó, thì biến thành gì? Hương lâm, tức là rừng thơm giống như cõi tịnh độ vậy. Và cái chỗ mà cái bằng những cái chỗ chúng sanh mà phải nghĩa là cái bằng uống nước đồng sôi mà ăn sắc nóng đó, thì sẽ biến thành gì? Biến thành tịnh độ. Và cao hơn một chút nữa là loại cái bằng từ chỗ nghĩa là địa ngục nữa, rồi tới ngạ quỷ rồi đó, rồi bây giờ tới loại súc sanh. Súc sanh gì? Phi mau, đới giác, phụ trái, hàm quan, tận bãi, tăng toan, hàm chim lợi lạc. Phi mau là gì? Là mang lông. Đới giác là đội sừng, tức là nào là bò, là chó, là mèo, những cái loại súc sanh đó gọi là phi mau, đới giác, phụ trái, hàm quan, tận bãi, tăng toan, hàm chim lợi lạc. Tức là những cái loài này mang lông đội sừng này nó thiếu nợ, cho nên mình gọi là nó làm súc sanh, nó thiếu nợ, ngậm hờn, quan trái nhau, cho nên nghĩa là ăn thịt uống máu với nhau, cho nên nghĩa là mình nguyện cho những chúng sanh này là đều thôi khổ đắng cay, đồng hưởng sự vui lợi, tức là hàm tim lợi lạc. Đó là lên một bậc nữa là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi tới gì? Thiên nhân. Lên trên cõi nữa là cõi người. Cõi người thì bây giờ mình có khổ không? Cõi người cũng khổ. Cho nên mình thấy rằng trong những hiện tại bây giờ, ví dụ như là nước lụt ở Queensland, cháy rừng ở bên Tasmania, hay là ở Victoria, hay là bão lụt ở Việt Nam, hay là bất cứ chỗ nào, động đất, sóng thần ở Nhật Bản, những chỗ đó là những chỗ khổ của loài hữu tình, gọi là con người của mình. Cho nên mới gọi là những cái thời kỳ tai ương, ách nạn như vậy, gọi là tật dịch, thế nhi, hiện vi dược thảo, cứu liệu trầm kha, cơ cẩn thời nhi, hóa tác đạo lương, tế chi bằng nổi. Nếu mình có khả năng giống như Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, mình làm vua chẳng hạn vậy đó, thì lúc nào mà cái bằng cái thời kỳ đau khổ của chúng sanh bị cháy rừng, bị này kia đó, bắt đầu mình kêu gọi người ta nghĩa là bố thí, đem thuốc men tới, giống như bây giờ ở Úc mình người ta tổ chức những cái hội nghĩa là thiện nguyện mổ mắt cho người mù, hoặc là cái bằng nhổ răng, hoặc là tất cả những cái trị bệnh như vậy đó, thì gọi là cái bằng nghĩa là tật dịch thế nhi, hiện vi dược thảo, tức là đưa ra những cái loại phương thuốc, chế ra những cái phương thuốc tốt để gì vậy? Cứu liệu trầm kha, cơ cẩn thời nhi. Cơ cẩn tức là cái thời kỳ mà đói khổ, đói khổ. Mình về mình quỷ lạo ở trên vùng là 30 thuộc, hoặc là ở những cái vùng nghèo khổ của Việt Nam mình đó, thì rất là nghèo, rất là đói. Cho nên cơ cẩn thời nhi thì hóa tác đạo lương, tế chi phần nổi. Thay vì biến hóa, bây giờ mình làm có tiền, hoặc làm vua chúa, hoặc là nhà giàu sang, thì mình đem cái của vật chất này tế chi bằng nổi, tức là cái bằng tế bằng cho những người nghèo đói, cho những người nghèo đói, làm công đức đó của Bồ Tát đạo. Tức là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân và thiên là bắt đầu mình đã tế độ lên tới đây rồi. Đó, lục đạo luân hồi. Rồi bây giờ chúng ta mới bước qua cái bước sau cùng. Bước sau cùng. Dù cho mình làm tất cả công đức lành như vậy, xưng tán cái công đức lành như vậy. Mọi việc làm đó gọi là đáng hữu lợi ích, vô bất hưng trùng. Tất cả các việc lợi ích này á, đâu chẳng mà không có xưng tán, đáng được xưng tán. Đây là gì? Đây là tu hành bố thí nhẫn nhục trí tuệ và làm tất cả các phước thiện cứu độ chúng sanh từ địa ngục cho đến đến loài người. Cho nên mình phải xưng tán. Và khi xưng tán như vậy rồi đó thì mình thấy rằng là kể cả những người suốt trong cuộc hành trình dài, gọi là dài diệu diễn luân hồi mà mình đã tao ngộ kẻ quán người thân, đôi khi nghĩa là con là nợ, vợ là quan gia, chồng là quan gia, nhà là nghiệp báo, tất cả những cái này gọi là cái bằng quán thân. Những cái chỗ này được dễ diễn giảng trong này gọi là thứ kỳ lụy thế oán thân thiệt tù quyến thuộc, tức là kế đó là nguyện cho kẻ thân người thù từ nhiều kiếp mà bây giờ đã đến với con, đến với con để đòi nợ, sinh ra làm con của con để đòi nợ. Cho nên các vị biết là có nhiều đứa nhỏ nó sinh ra hả, nó bệnh từ nhỏ tới lớn, cha mẹ nó bán hết nhà cửa, thậm chí nó là khổ sở vì đứa con bệnh hoạn. Cho nên nếu bây giờ mình có một đứa con mà nó tật nguyền bệnh hoạn, chính bản thân về tâm linh người cha người mẹ rất là khổ tâm, đi đâu cũng không được, khổ não, không có dám dẫn đứa con mình ra ngoài đường, và chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà nó là con của mình mà, cho nên vì vậy nó là nợ của mình. Đây là nó đến nó đòi mình, và bản thân nó có nghiệp, cho nên nó phải trả cái nghiệp đó bằng cách là thân thể nó gì không được vẹn toàn. Chỗ gọi là cái bằng thứ kỳ đó, gọi là thứ kỳ lụy thế oán thân hiện tồn quyến thuộc, tức là trong đời này nó làm quyến thuộc của mình, nó sinh ra nó đòi nợ. Hoặc có nhiều đứa con, có nhiều người rất là giàu có, nhưng mà trong 10 đứa con 8 đứa con có một đứa nó chơi bài bạc, nghĩa là nó phá tán hút xì ke ma túy, và thậm chí nó làm cho cha mẹ nghĩa là phải điêu linh, phải khổ sở. Lần trước thầy kể bản thân thầy trong gia đình vậy, người chị có một đứa con nghĩa là nó hút xì ke ma túy, rồi cuối cùng nghĩa là nó chết. Chị 20 mấy tuổi rồi nó chết rồi, mà nó ăn trộm ở ngoài, rồi nó ăn trộm ở nhà, nó bán đủ thứ hết trơn. Vậy là nó không phải là nợ là gì giờ, nó là con trai, nhưng mà nó là nghĩa là nó tàn phá thân hình của nó rồi, tàn phá gia đình rồi, tàn phá cho mẹ nó phải khổ sở từ khi bắt đầu nó trưởng thành cho tới khi nó chết. Như vậy gọi là thứ kỳ lụy thế oan thân. Cho nên nó đòi nợ, và nó đòi nợ mà mình trả, mà mình nguyện trả. Bởi vì sao vậy? Nó là con của mình mà. Cho nên nghĩa là nếu mà nó không thèm ngó tới mình, nó không thèm dòm tới mình, nó không thèm đòi mình, thì nó sao con mà nó không kiếm tới tôi. Cho nên mình muốn khổ. Muốn khổ chứ không phải là không muốn khổ. Vì mình muốn khổ cho nên mới gọi là cái bằng lụy thế mà. Lụy thế tức là các vị biết là nhiều đời nhiều kiếp vậy đó. Cho nên gọi là từ nhiều đời nhiều kiếp vậy. Trong đó có quan, có thân. Rồi có một hai đứa mà nó sinh ra nó hiếu thảo dữ lắm. Mình chưa bệnh là nó tới, nghĩa là nó lo thuốc thang. Mình vừa nghĩa là nghe đau lưng là nó tới, nó vỗ lưng, nó đập lưng này, cái đấm lưng rồi. Mình nói trời ơi sao mà nó có hiếu vậy. Là nó thiếu nợ mình, cho nên bây giờ nó phải đi trả lại cho mình. Rồi nghĩa là mình nằm mình bệnh, nó phải lo chăm sóc từng chút, nghĩa là tiểu tiện này kia. Hồi nhỏ sao bây giờ nó làm vậy. 5 năm, 10 năm mà nó vẫn theo, thì lúc đó là nó thiếu nợ mình. Cho nên giữa quan gia và trái chủ nó sẽ đi đôi với nhau, sẽ có đứa đòi nợ và có đứa trả nợ lại cho mình. Bây giờ mình làm gì? Điều mình cầu nguyện cho thứ kỳ lị thế quán thân này đó, bây giờ phải làm thế nào mà sức tứ sanh chi khốt một, xả vạn kiếp chi ái triền, đẳng giữ hàm sanh tề thành Phật đạo. Tức là nghĩa là mình nguyện cho tất cả những cái kẻ thân người oán, kẻ thù này, kể cả 4 loại, tức là noãn thai thấp quá, kể cả từ con muỗi, con kiến, bất cứ cái gì. Trong cuộc đời sinh tử luân hồi này mình vay, mình nợ, mình đã từng ăn nó, mình đã từng uống máu của nó. Bây giờ nó đòi lại mình, thì mình cũng nguyện để mà mình trả. Mình cũng nguyện làm cho thế nào mà sức tứ sinh chi khốt một, tức là nó chìm nổi trong loại tứ sinh này đó, mình nguyện để vượt qua. Và quan trọng hơn hết là làm thế nào xả dạng kiếp chi ái triền, tức là cái sợi dây trói buộc, nghĩa là cái bằng nó làm khổ mình như vậy, nhưng mà mình cũng thương, chứ không phải là khổ mình không thương. Cho nên nhiều khi người ta nói là càng khổ càng thương. Các vị thấy không? Nhớ thì càng đau, mà càng đau thì càng thêm nhớ. Chứ nếu mà phải đau rồi nó giờ nó đau quá thôi đừng nhớ nữa, nó hết đau. Không, càng nhớ thì càng đau, mà càng đau thì càng thêm thêm nhớ. Đây là cái chỗ mà mình gọi là cái bằng, nếu mà mình nghĩa là xả được vạn kiếp, vạn kiếp với ái triền, tức là nó kéo dài tới cả hàng 10.000 vạn, tức là 10.000 đúng không? Nhưng mà 10.000 họ chỉ nói là con số tượng trưng thôi, chứ thiệt ra trong kiếp luân hồi sinh tử này á thì mình đi nhiều lắm, đi lần quần nhiều lắm. Và tóm lại cái chỗ là khi mà mình làm thế nào để mình tu hành, để mình cầu nguyện mong ước rằng tất cả mọi loài, mọi người, tứ sinh cho đến tất cả vượt qua được cái ái triền tham muốn đó, để nghĩa là đẳng giữ hàm sanh tề thành Phật đạo. Rồi chung cuộc lại, cái người nghĩa là hành giả phát nguyện rằng hư không hữu tận, tức là hư không lớn cỡ nào nó có một cái biên giới, nhưng mà mình nói rằng là hư không này là không có biên giới, đi hoài không biết tới chỗ nào mới gọi là chân trời gốc bể. Nhưng mà nghĩa là hư không có hữu, có khả năng hữu tận, nghĩa là có chỗ mà chấm dứt. Nhưng mà gì, ngã nguyện không cùng, tức là cái lời phát nguyện của mình không có hết. Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, tức là thế giới hữu tình, thế giới vô tình, tức là cỏ cây đất đá, bông hoa, sông ngòi, hay là những con người, những con thú, những sanh linh, hữu tình vô tình đồng viên chủng trí, tức là đều được trọn vẹn cái trí của Phật. Đó, đây là một cái nội dung, một cái bài gọi là sám quy mạng, còn gọi là sám hối, sám hối quy mạng, cúi đầu đảnh lễ quy mạng để sám hối. Cho nên cúi đầu đối với ba ngôi tam bảo để trần tấu hết các cái nghiệp nhân, các cái tội lỗi của mình, và đồng thời nghĩa là tu tập nguyện đời sau đầy đủ phước duyên để tu tập thế nào để trở thành những người tu tập chân chánh, thành tựu được đạo nghiệp trong đời này. Kế đó nghĩa là trở lại thế giới này để độ cho chúng sanh từ địa ngục lên đến nhân thiên, và độ cho những người chung quanh mình là quyến thuộc của mình, là quan trái, là thân, là quan, đều có thể nghĩa là được nghĩa là giải thoát. Và cuối cùng nữa là nguyện cho chúng sanh, cho đến kể cả là hữu tình và vô tình, đồng viên chủng trí, tức là thành tựu được cái trí Phật giống như mình vậy. Cho nên cái bài sám quy mạng này rất là quan trọng để làm nền tảng cho cái người Phật tử bắt đầu khi cơ sở. Nếu mình không nhận thức được mình là ai, không nhận thức được vì tại sao mình khổ, không nhận thức vì tại sao mình tạo tội, thì mình sẽ không bao giờ mình tu mà hết được tội đâu. Chính cái tội đó là do mê lầm mà mình làm. Cho nên bây giờ nếu mình hết mê lầm thì mình sẽ không làm tội nữa, không bị dướng mắc, không bị đắm nhiễm nữa, thì mình có thể giải thoát. Và không phải mình giải thoát một mình phải đem cái khả năng này để cứu độ lại chúng sanh, thì đó mới gọi mình gọi là gì, là lý tưởng của Phật Pháp. Nói tóm lại là trên cái căn bản này đó, thì các vị đã hiểu rõ hết cái bài được gọi là sám quy mạng này để dành cho ai? Dành cho chính mỗi người chúng ta tự ai cầu trần tấu và tự nỗ lực phát tâm sám hối tu tập để cuối cùng là giải thoát giác ngộ. Đó là nội dung của bài sám quy mạng. Và cũng đồng thời để cho chúng ta thấy rằng nếu trong cuộc đời này mình sinh ra đời với hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay, thì mình đừng có tạo những cái nghiệp nghĩa là vì tham, vì sân, vì si, vì đắm sắc, vì ham danh mà mình tạo vô lượng tội lỗi. Bởi vì những cái túi tham của mình bỏ nó cũng không bao giờ đầy. Mà bây giờ cho dù mình bỏ đầy rồi thì túi đời như mây bay, đến một lúc nào đó rồi tay mình tay trắng. Cho nên có những người là bị lụt, bị lội, nghĩa là họ bị cháy xong họ nói 50 năm trời bây giờ chỉ còn tay trắng, cháy chỉ trong vòng có một buổi là không còn gì hết. Túi đời trắng hai tay hay là túi đời như mây bay, nó không có thật. Và cái điểm quan trọng thứ hai để mình thấy rằng trong nhân sinh quan đó, quan trọng nhất là con người có thể thay đổi được chính mình, thì lúc đó mình mới có thể thay đổi được vũ trụ quan, tức là cái nhìn chung quanh xã hội. Chứ mình không thể nào thay đổi được thế giới, không thể nào thay đổi được tại sao người ta khổ vậy, rồi tại sao người kia sướng, tại sao bất bình đẳng. Giống như mình thấy rằng ở Việt Nam mình có những người nữa được gọi là đại gia, trời còn có những người kêu bằng loài gia, thấy không? Cho nên nghĩa là cái bằng một người thì đại gia, một người loài gia, nhưng mà Việt Nam người ta còn dịch một từ rất là hay, đại gia tức là đa dạy, mấy người đại gia tức là dạy nhiều, chơi gì, chơi ngông, chơi khủng, bậy bạ, cuối cùng rồi cũng tan hết trơn, đại gia tức là đa dạy, chứ không có gì hay ho cả. Nhiều đại gia tức là nhiều đa dạy, cho nên đời có nhiều, nhiều cái dạy lắm, nhiều cái ngu lắm, mà người ta nhiều ngu, nhiều dạy chừng nào thì người ta khổ nhiều chừng đấy. làm những cái việc nữa là bất thiện, hay là những đồng tiền, những cái đồ bất thiện mình xài, cuối cùng cát bụi rồi cũng sẽ trở về cát bụi. Cuối cùng cát bụi rồi cũng sẽ trở về cát bụi. Cho nên chúng ta dừng lại cái phần là bữa đưa ông Táo về trời này, tiễn hết những cái gì mình gọi là cái bằng bất thiện, nóng nảy, tham lam, sân si, tích cóp, gọi là cái bằng táo bón trong con người của mình, để nó được hanh thông, để cho nó được nghĩa là ra đi, để mình đón một cái năm mới vui vẻ, an lạc, hỷ xả và từ bi. Chúng ta sẽ nghe một cái bài thơ gọi là Cát Bụi trước khi nghĩa là chúng ta dừng lại. Nếu một mai tôi trở về chốn cũ. Chốn cũ là ở đâu? Chốn cũ là chỗ nào? Đó là đúng là cát bụi đó. Chốn cũ của mình là cát bụi. Bởi vì mình ra đời hai tay trắng, chẳng biết ở đâu mình ra đời hết. Tự nhiên ra đời là cái mà không có gì hết, cho nên là cát bụi. 85 năm Diệu Cảnh, tức là má của Diệu Hòa, Diệu Ánh rồi, cũng đã trở về cát bụi. Nằm dưới đất cũng trở về cát bụi, thiêu chỉ còn lại những tro bụi cũng trở về cát bụi. Cho nên nghĩa là nếu một mai tôi trở về chốn cũ, xin mọi người đừng ủ rũ khóc thương. Bởi vì khi tôi nhắm mắt lên đường, tôi không muốn ai nặng lòng đau xót. Kiếp con người như nắng mưa bất chợt, bất chợt, dù vui buồn ta cũng đã trót yêu đời. Ai cũng mơ một cuộc sống tuyệt vời, nhưng thử hỏi mấy ai tròn mộng ước. Phải không? Ai cũng mơ, mới bắt đầu biết chuyện mà mơ rồi, nhưng mà đời không như là mơ, cho nên đời thường giết chết mộng mơ. Ai cũng mơ một cuộc đời tuyệt vời, nhưng thử hỏi mấy ai tròn mộng ước. Từng tự theo sau những người đi trước, thì xá chi còn mất được hơn thua. Theo bả lợi danh mưu mẹo lọc lừa, mọi thứ ta mang cuối cùng rồi bỏ lại. Rõ ràng là như vậy thôi. Bởi vì từng tự theo sau những người đi trước. Ai đi trước? Ông nội, bà nội, ông cố nội, bà nội, hay là ai đó tiền nhân mình đã đi trước rồi, rồi sẽ từng tự đi theo. Cho nên chúng ta có một câu rằng quỳnh tiền choán lộ phải qua một lần. Con đường đó không ai tránh khỏi đâu, cho nên nghĩa là chúng ta phải đi theo. Cho nên bây giờ theo bả lợi danh mưu mẹo lọc lừa, thì mọi thứ ta mang cuối cùng bỏ lại. Chẳng biết ở đời ai khôn ai dại. Bởi vì đại gia thì đa dạy, nhưng mà bây giờ gọi là chẳng biết ở đời ai khôn ai dại. Người thành công cũng thất bại bao lần, ai lỗi lần cầm cần sám hối ăn năn, đến chung cuộc cũng trở về cát bụi. Cho nên chắc chắn ai cũng có lỗi lầm, mình có sám hối ăn năn. Sám hối ăn năn rồi cũng trở về cát bụi, chứ không phải sám hối ăn năn rồi là không có chết, phải không? Rồi cũng trở về cát bụi. Cho nên phước đức mang theo cùng bao tội lỗi. Hai điều các vị mang theo được, phải không? Hai điều mang theo được, tức là giữa phước đức và tội lỗi. Phước đức mang theo cùng bao tội lỗi, không giấu được trời cũng chẳng giấu được ai. Dẫu cho ta có lắm của nhiều tài, thì vẫn thế chỉ hai bàn tay trắng. Lắm của nhiều tài, tài nào, giờ tài năng cũng vậy, mà tiền tài cũng vậy, rồi cuối cùng thì vẫn thế chỉ hai bàn tay trắng. Một buổi sớm mai, mỗi chiều vương nắng, thử ngồi yên để tĩnh lặng cõi lòng. Ta sẽ vui khi nhìn những giọt nắng hồng, và không sợ khi nghĩ về cõi chết. Tại sao vậy? Tại vì mình biết được rằng tất cả mọi cái sự chuyển hóa, sự tiêu hoại hay là sự thành tựu trong tương lai là do cái thiên mệnh, karma, là nghiệp của chính mình làm, chứ không ai quyết định hết. Cho nên vì vậy mà, và không sợ khi nghĩ về cõi chết. Ở thế gian ai đi mà chưa hết, sẽ nặng lòng vì mộng dệt vu u mê. Mới sinh ra cho đến lúc trở về cũng là điểm khởi đầu từ cát bụi. Mới sinh ra hay cho đến lúc trở về thì cũng là điểm khởi đầu từ cát bụi. Có đôi lúc một mình trong đêm tối, tôi thả hồn tìm một lối thân thương. Tôi thấy vui với giấc mộng bình thường, đi thanh thản mỉm cười trong phút cuối. Nếu một cái người nào có thể nhận được cái câu mà chúng ta vẫn thường nghe đọc, nhất nhật vô thường đảo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban tương bất khứ, di chỉ nghiệp tùy thân. Một ngày vô thường đến, mới biết mình trong mơ, muôn vật đều buông hết, chỉ có nghiệp theo mình. Chỉ có nghiệp theo mình. Vạn ban tương bất khứ, di chỉ nghiệp tùy thân. Tức là giữa cái nghiệp này nó sẽ có hai vấn đề: đem theo là tội hay đem theo là phước. Tức là nghiệp thiện hay là nghiệp ác. Cho nên bây giờ nghĩa là vợ con dù có thương lắm, thề non hẹn biển cũng đưa ra tới nghĩa địa, cũng đi ra tới lò thiêu, cuối cùng rồi cũng nói rằng thôi hãy đi đi anh yêu, xong ở lại, người ở lại tiếp tục hành trình gian dở. Cho nên cuối cùng rồi mang theo gì? Mang theo cái nghiệp thôi. Do cho nên nghĩa là nghiệp, nói cho cùng thậm chí nhiều người á, người ta thấy mình đi nó tội nghiệp, tội nghiệp mình. Tội nghiệp mới có mấy chục tuổi mà chết, bỏ lại nào là vợ là con, không biết tiền ai xài, không biết nữa là ruộng vườn, không biết ai trong rồi ngân hàng, sổ nhà băng, không biết ai lấy tiền nữa. Ta tội nghiệp cho mình. Nhưng mà cái mà mình mang theo được thì không phải những cái đồ đó, mà cái mình mang theo được là cái nghiệp, cái karma, tức là hành động và tạo tác do thân làm khẩu nói ý tưởng mình để gây nên. Cho nên chính điều này chúng ta dừng lại ở đây với một cái điều mong ước rằng mọi người con Phật chúng ta đi theo Phật không phải là cái bằng tin tưởng để Phật nghĩa là làm cho mình trở thành hạnh phúc, mà chính chúng ta phải tạo hạnh phúc cho mình, và chính chúng ta phải có khả năng thành Phật giác ngộ để mang theo được cái nghiệp gọi là cái nghiệp thiện này, hay là những cái hạt giống bồ đề tốt này, để chúng ta tiếp tục tái sinh vào những cái đời khác bằng những cái hạt giống tuyệt vời, làm đẹp đời và hạnh phúc cho nhân sinh. Đó là cái mà ước mong của tất cả những người con Phật tu hành. Xin được chúc các vị cuối năm một ngày an lành và nhiều ngày an lành.
Bạn đạo hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô chọn thành Phật đạo.